Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Mình có đọc báo thấy vụ đó rồi. Ban đầu tưởng là giật tiếp thôi, ai ngờ có thật. Năm em học sinh tiểu học cùng nhau hút thuốc. Mình thấy nguy hiểm quá. Phụ huynh cần phải kiểm tra xem cặp sách của con mình đang có gì trong đó chứ. Đi học như thế này là hư rồi.
Anh xem video cảm thấy rất là phản cảm. Học sinh tiểu học đeo khăn vàng đỏ mà hút thuốc. Cũng mong là có quyết định xử phạt hay sau đó về việc bán thuốc lá cho trẻ em. Không được bán thuốc lá rượu bia cho trẻ em. Còn nếu nó lấy trộm của ba mẹ gia đình thì đó lại là thêm một phần lỗi của người nhà nữa.
Kính thưa quý vị, sau phản ánh của Báo Tuổi Trẻ về việc một nhóm nữ sinh tiểu học ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang phì phèo hút thuốc lá trong sân trường, có nhiều ý kiến của bạn đọc bàn về trách nhiệm quản lý, giáo dục trẻ. Đã có tranh luận rằng đây là trách nhiệm của nhà trường hay gia đình, đồng thời lên án hành vi bán thuốc lá cho trẻ em cần được xử lý nghiêm. Về mặt luật pháp, luật sư Nguyễn Thị Thu Tâm, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng có một số trao đổi về trường hợp này. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Bạn đọc tên Phát bình luận: thật sự cho con đi học còn lo hơn con ở nhà, đi học mà bao tệ nạn rình rập xung quanh. Đáp lại, tài khoản có tên Hoàng Long cho rằng: vậy là lỗi do đi học, do nhà trường hay sao? Ở đâu các bé có thuốc lá? Tại gia đình, mỗi ngày người lớn có hút thuốc không? Môi trường sống xung quanh các bé có lành mạnh không? Bạn đọc Tuấn nhận định việc này xảy ra phần lớn là do quản lý từ gia đình. Rất nhiều trường hợp bố mẹ hút thuốc trước mặt con cái. Anh chia sẻ, con tôi học lớp 5 có kể một số bạn lấy thuốc lá điện tử của bố mẹ lên, rủ các bạn trong lớp hút. Trong khi đó, theo bạn đọc tên Nhân, sự việc xuất phát do các em tiếp xúc với mạng xã hội quá sớm mà thiếu sự giám sát, quản lý của gia đình. Các em học theo trên mạng để chứng tỏ mình trưởng thành, chịu chơi hơn cùng bạn trang lứa. Còn theo tài khoản avong.yahoo.com, việc này mà đổ lỗi cho nhà trường không giáo dục thì chỉ là lý thuyết. Nội quy học sinh, bài học trong sách, các em đều được học. Vậy môi trường gia đình và xã hội như thế nào? Tài khoản khác, tên avongthanhphuoc.com cho rằng, nhiều người cứ đổ lỗi cho nhà trường, trong khi thầy cô chỉ cần la mắng học sinh thôi là phụ huynh đã nhảy dựng lên rồi. Ở trung lập, các bạn đọc Trần Đăng Hiến, Ngọc Trâm cho rằng, để giáo dục một con người phải có cả gia đình, nhà trường và xã hội. Đề xuất cha mẹ cần theo sát con em mình, nhà trường cũng nên kiểm soát chặt chẽ hơn. Còn về tài khoản avong@gmail.com, hy vọng cơ quan chức năng xem xét các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn. Trao đổi về mức xử phạt đối với trường hợp này, theo luật sư Nguyễn Thị Thu Tâm, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, luật xử lý vi phạm hành chính quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý. Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính. Theo đó, dù đã hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm, tức là trong khuôn viên trường tiểu học, nhưng vì chưa đủ tuổi quy định nên nhóm học sinh trong clip không bị xử phạt hành chính đối với vi phạm đã nêu. Trong trường hợp này, nếu xác định được người đã bán thuốc lá cho các em, chính quyền địa phương có thể xem xét xử phạt người đó từ 3 tới 5 triệu đồng về việc bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Theo điểm B khoản 2, điều 26, Nghị định 117/2020 đã được sửa đổi bổ sung. Để thi hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các trường học, trong đó có các trường tiểu học, nên có quy định về việc thực hiện trường học không khói thuốc lá. Đồng thời với việc chủ động giáo dục, tuyên truyền, các trường học còn phối hợp với gia đình, ban đại diện cha mẹ học sinh để giáo dục cho các học sinh về việc phòng chống tác hại của thuốc lá. Điều này hoàn toàn phù hợp với nghĩa vụ và quyền giáo dục con cái, theo luật định. Cụ thể là cha mẹ có nghĩa vụ và quyền phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan, tổ chức trong việc giáo dục con. Các trường học cũng nên quy định rõ hình thức xử lý vi phạm dành cho các đối tượng có liên quan. Chẳng hạn, đối với học sinh thì mức độ xử lý nhẹ, nặng tùy thuộc lần đầu vi phạm hay là lần thứ hai, thứ ba trở lên. Như vậy, tuy các cơ quan chức năng không thể xử phạt hành chính các học sinh vi phạm, nhưng nhà trường, phụ huynh có thể nhắc nhở, lưu ý các em dứt khoát không lặp lại hành vi phản cảm và vi phạm pháp luật tương tự. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.